Vô địch kiếm vực, chương 58, quá mất mặt, góc truyện audio.com, dùng sức lắc lắc đầu, Dương Diệp mở hai mắt ra, trước mắt là mấy lão đầu, Dương Diệp biết được vài người trong đó, là trưởng lão ngoại môn, chỉ là có gì đó không đúng, bởi vì mấy lão đầu này bây giờ đều hưng phấn nhìn chằm chằm vào hắn. Ánh mắt kia, tựa như mấy tên ác hán đang nhìn một mỹ nữ trần truồng vậy. Nghĩ vậy, Dương Diệp cảm thấy rét run. Hắn đang chuẩn bị nói. Lúc này, thiên trưởng lão đã đi tới gần Dương Diệp. Âm thanh thoáng run rẩy. Hỏi, tiểu Dương, ngươi qua tầng thứ 22. Thiên trưởng lão nói xong thì hai tay siết chặt. Không chỉ có hắn, mấy tên trưởng lão ở bên cạnh cũng giống như vậy. Hiển nhiên, tất cả mọi người có chút khẩn trương. Hoặc có lẽ là hưng phấn kích động. Nghe vậy, nghĩ đến âm thanh lúc trước bên trong đại sảnh kia, Dương Diệp thành thật nói, thiên trưởng lão, ta cũng không biết có qua hay không, nhưng đối phương nói về sau ta có thể tới kiếm nô tháp tu luyện. Hơn nữa, sau khi đạt tới vương giả cảnh thì có thể thử mấy tầng còn lại. Nghe được Dương Diệp nói vậy, mấy tên trưởng lão ngoại môn liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều có khiếp sợ không cách nào che giấu. Một lát sau, thiên trưởng lão do dự một chút, hỏi, tiểu Dương, ngươi nói là sự thật, thật sự có người nói với ngươi, nếu như là trưởng lão khác hoài nghi mình như vậy, Dương Diệp nhất định sẽ khó chịu, nhưng đối với thiên trưởng lão, Dương Diệp sẽ không như vậy, lập tức nhẹ gật đầu, nói, thiên trưởng lão, ta có thể lừa người khác nhưng không lừa người, tầng thứ 22 là một kiếm trận. Sau khi những linh kiếm kia không thể uy hiếp được ta. Âm thanh kia xuất hiện. Sau đó ta đã đi ra ngoài. Mấy tên trưởng lão lần nữa liếc mắt nhìn nhau. Lần này bọn họ không hoài nghi nữa. Kỳ thực lúc trước bọn họ cũng không còn hoài nghi. Hỏi lần thứ hai cũng chỉ là muốn xác nhận. Bây giờ bọn hắn đã xác định. Lập tức, ngoại trừ thiên trưởng lão ra. Mấy người trưởng lão khác cũng không nói lời nào. Sắc mặt nghiêm túc xoay lập tức rời đi. Việc này không giống bình thường. Bọn họ phải báo cáo với đại trưởng lão. Dương Diệp không quan tâm đến mấy lão đầu này. Hắn đang chuẩn bị đứng dậy hoạt động tay chân một chút. Đúng lúc này, một người nữ tử mặc quần đỏ đi tới trước mặt hắn. Lúc nhìn thấy dung mạo của nữ tử, Dương Diệp trong nháy mắt bị thất thần. Hắn bị chấn kinh bởi vẻ đẹp kia. Nữ tử rất đẹp, thực sự rất đẹp, Dương Diệp sống tới giờ này. Chỉ có dung mạo của Tô Thanh Thi có thể so sánh với cô gái trước mắt này. Dung mạo hai người không phân cao thấp, thế nhưng khí chất lại khác xa nhau. Khí chất của Tô Thanh Thi là thanh nhã, là trong trẻo nhưng lạnh lùng, giống như không nhiễm đến khói lửa nhân gian. Mà người con gái trước mắt này thì lại khác, cô gái trước mắt này đẹp ở chỗ yêu diễm. Đúng vậy, bất kể là dung nhan hay là trang phục, đều là vô cùng yêu diễm. Nàng đứng ở nơi này, cho dù không nói lời nào, không làm bất kỳ động tác gì, cũng làm cho người ta xuất hiện nhiệt huyết xung động. Dương Diệp áp chế phần kinh diễm trong lòng. Lúc hắn chuẩn bị nói chuyện, cô gái trước mặt liếc mắt quan sát trên dưới. Sau đó nói, ngươi xông qua tầng thứ 21 và 22. Nghe vậy, Dương Diệp giật mình một cái, chợt nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, ngươi là ai? Nữ tử không trả lời câu hỏi của Dương Diệp, mà là ngẩng đầu nhìn về phía kiếm nô tháp, trong mắt lóe lên một vệt hàn quang. Một lúc lâu, ánh mắt nàng lại rơi lên người Dương Diệp, nói, có thể nói cho ta biết tầng 21 cùng 22 khảo hạch là gì sao? Xem như ta nợ ngươi một cái nhân tình. Dương Diệp cười cười, nói, không cần nợ ta nhân tình, một chuyện nhỏ mà thôi. Tầng 21 là khảo hạch tâm tính nếu là không có vấn đề, có thể trực tiếp qua cửa. Còn như tầng 22, đó là một cái kiếm trận. Mỗi năm hơi thở có trên trăm tia kiếm khí do linh kiếm biến thành công kích người khiêu chiến. Rất khó, nữ tử nhíu mi phượng một cái, quan sát Dương Diệp lần nữa. Sau đó trầm giọng hỏi, tầng 22 không phải ảo cảnh, Dương Diệp đang chuẩn bị nói cái gì? Lúc này, một cơn gió mát phất qua, Dương Diệp cảm giác được thân thể mát lạnh. Hắn vô thức cúi đầu nhìn. Sau đó Dương Diệp hóa đá. Không đến một hơi thở. Dương Diệp kêu lớn một tiếng. Âm thanh xuyên phá bầu trời. Sau đó hai tay nhanh chóng bảo vệ nơi nào đó trên người. Trong lúc mọi người cười lớn, thì triển tật phong bộ đến cực hạn, biến mất tại chỗ, nhìn bóng lưng trần truồng của Dương Diệp, mọi người cười lớn tiếng hơn, ngay cả thiên trưởng lão bên cạnh đều nở nụ cười. Đúng vậy, lúc Dương Diệp đi ra thân thể đã trần truồng, ngay từ đầu mọi người đã chú ý đến vấn đề này. Nhưng lại không có ai nhắc nhở. Bởi vì mọi người đều đang chìm trong khiếp sợ, lúc Dương Diệp cùng nữ tử quần đỏ nói chuyện với nhau. Mọi người mới phục hồi lại tinh thần, nhìn Dương Diệp cả người trần truồng cùng một mỹ nữ nói chuyện với nhau. Không biết vì nguyên nhân gì, mọi người, bao quát thiên trưởng lão lại không hề nhắc nhở Dương Diệp. Thiên trưởng lão cười một lát, sau đó xoay người nhìn mọi người, nghiêm mặt nói. Không phải tham gia khảo hạch ngoại môn nên làm việc của mình đi. Tham gia khảo hạch ngoại môn, phàm là ở kiếm nô tháp vượt qua tầng thứ 5. Chúc mừng các ngươi, hiện tại các ngươi đã là một đệ tử ngoại môn của kiếm tông. Ngày mai tiến hành tỉ thí, nằm trong top 10 sẽ được tông môn ban thưởng. Hiện tại cũng đi nghỉ ngơi một chút đi. Nói đến đây, thiên trưởng lão lại nhìn một chút những thiếu niên bên ngoài kia. Sau đó nói, còn như không thể vượt qua khảo hạch, các ngươi có thể ở kiếm tông nghỉ ngơi một đêm, thế nhưng ngày mai phải rời khỏi kiếm tông, nếu như chiều mai còn phát hiện các ngươi còn ở kiếm tông sẽ cưỡng ép đuổi các ngươi rời khỏi. Nghe được lời nói thiên trưởng lão, bên dưới có thiếu niên hoan hô, dù như thế nào, về sau bọn họ cũng là đệ tử tông môn, có tài nguyên tu luyện. Ngược lại có thiếu niên thì cúi đầu thở dài, trên mặt tràn đầy thất vọng, trên người bọn họ không chỉ có hy vọng của người nhà, còn có tiền đồ của bản thân, đáng tiếc bọn họ thất bại, chính là, có người vui mừng có người buồn, nơi nào đó không có người chú ý đến, Tô Thanh thì nhìn phương hướng Dương Diệp chạy trốn, không biết suy nghĩ điều gì, nàng đã tới lúc Dương Diệp xông tới tầng 22. Nhưng mà nàng không để bất kỳ ai phát hiện được nàng. Thành thật mà nói, biểu hiện của Dương Diệp vượt xa khỏi dự định của nàng. Nàng rõ ràng tầng 19 cùng 20 của kiếm nô tháp kinh khủng như thế nào. Trước đây nàng đã bị thua vương cấp huyền thú. Thế nhưng nàng không nghĩ tới, Dương Diệp lại chiến thắng vương cấp huyền thú. Lại còn xông qua tầng 22, thực sự đã vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Một lúc sau, Tô Thanh Thi thu hồi ánh mắt, nhìn xuống một quyển trục trong tay, chỉ thấy trên đó viết, Dương Diệp, nam, 17 tuổi, Đại Tần Đế Quốc, Kinh Châu, người An Nam Thành, tính cách trầm ổn, cực kỳ trọng tình, có thù tất báo, bởi vì liên quan đến mẫu thân cùng muội muội, cùng Liễu gia ở An Nam Thành có ân oán không thể hóa giải. Mẫu thân 20 năm trước nhìn quyển trục một lúc lâu. Tô Thanh Thi hít một hơi, sau đó tay hơi dùng sức, quyển trục nhất thời hóa thành một đống mảnh nhỏ tiêu tán vào không trung. Ngươi là kiếm tông Thanh Phong Cốc, quá mất mặt, vứt đi được rồi, trưởng lão chết tiệt lại không nhắc nhở ta một chút, sau này làm sao còn gặp người được nữa. Thực sự là xấu hổ chết người sau khi mặc xong một bộ y phục. Trong miệng Dương Diệp không ngừng tức giận mắng. Nghĩ đến lúc trước lại khỏa thân trước mặt mọi người trò chuyện cùng với một nữ tử lâu như thế. Dương Diệp xấu hổ và giận dữ muốn chết, như vậy sau này làm sao gặp người, có cái gì đáng mất mặt, không phải là mấy lớp da thịt sao, để người ta nhìn vài lần thì thế nào. Chẳng biết lúc nào, nữ tử quần đỏ xuất hiện phía sau Dương Diệp, nghe được lời của cô gái. Nội tâm Dương Diệp cả kinh, xoay người nhìn nữ tử. Sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được, hắn lại không phát hiện được nữ tử trước mắt này đến từ lúc nào. Nếu như nữ tử trước mắt này đánh lén mình, thì Dương Diệp không dám nghĩ tới. Ngươi là ai? Dương Diệp trầm giọng hỏi. Mộ Dung Yêu, nữ tử cười cười nói. Bọn họ đều thích gọi là yêu nữ. Đúng, ta chính là người xông qua tầng thứ 20. Nghe vậy, Dương Diệp có chút kinh ngạc, nói. ngươi là yêu nữ xếp hạng nhất trên ngoại môn bảng. Đối với yêu nữ, trước đây Dương Diệp cũng có nghe qua, tuy nhiên hắn chưa từng thấy qua, hơn nữa bởi vì nguyên nhân bị cách chức làm đệ tử tạp dịch. Hắn cũng không còn chú ý đến những người trên ngoại môn bảng. Thế nhưng danh tiếng của nữ tử trước mặt này, hắn vẫn nghe qua, có người nói yêu nữ này yêu nghiệt vô cùng, bên trong đệ tử ngoại môn không có đối thủ, thậm chí, một số trưởng lão ngoại môn cũng không phải đối thủ của nàng. Đối với việc này, trước đây Dương Diệp vẫn còn có chút không tin, nhưng bây giờ Dương Diệp đã có chút tin tưởng, không nói đâu xa, đối với thân pháp cùng che giấu khí tức của nữ tử này. Phùng Vũ cùng thiên trưởng lão đều kém hơn, Mộ Dung Yêu không trả lời Dương Diệp, ngược lại hỏi, khảo hạch ngoại môn, người rời khỏi kiếm nô tháp, kể cả ta đều chỉ mệt mỏi tinh thần một tí, mà ngươi lại là thương tích đầy mình. Tầng 22 không phải là ảo cảnh, mà là chân thực, nghe vậy, Dương Diệp trầm mặc một lát, nói, ta cảm thấy là chân thật, không nói đâu xa, chính là một đồng thương tích của ta đã có thể chứng minh. Mộ Dung Yêu cũng trầm mặc, một lúc lâu nàng lại hỏi, vì sao ngươi lại không tiếp tục, Dương Diệp lắc đầu, nói, sau khi ta phá được kiếm trận tầng thứ 22, lập tức bị truyền tống ra ngoài. Về phần tại sao lại vậy, ta cũng không rõ, Dương Diệp vẫn không nói hết toàn bộ, hắn cùng nữ tử này cũng không quen biết gì. Mộ Dung Yêu a một tiếng, sau đó nhìn Dương Diệp một cái, không tiếp tục hỏi vấn đề này, nói, bây giờ ngươi có thể xem là đệ tử ngoại môn chân chính. Sau này có thời gian học hỏi một chút, nói xong, nàng cũng không đợi Dương Diệp hồi phục, xoay người nhảy mấy cái. Biến mất ở cửa cốc, nữ nhân cổ quái, nhìn nơi Mộ Dung Yêu biến mất, Dương Diệp lắc đầu cười cười, sau đó cũng đi tới cửa cốc, hắn nhớ kỹ, có người nợ hắn một thanh bảo kiếm huyền giai cùng Chu Linh quả mà tiểu tử kia không ngại thiệt thòi cướp lấy kia. Cách chương.